ra đi mang theo lòng người cánh đồng ơi tổ quốc không gian sông núi thần thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh qua đây nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông có vài câu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng yêu công gió vùng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nơi quê nhà
chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả Dallas Fort Worth cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali và 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều tại thứ bảy tại Bagi và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu với vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào quý vị thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh ạ.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, thì ngoài trời rất là đẹp và quốc gì rất là khỏe.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đang vào cuối tuần thứ hai của tháng 3 anh. Tôi không biết anh đi làm có vui hay không, như tôi cứ chờ đến cuối tuần để vui anh ạ. Là vì mỗi cuối tuần này tôi được đến với toàn thể quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SVTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, dạ vâng.
Tháng 3 mới 2 tuần nhưng mà có điều nhiều điều chúng ta nhắc đến này ạ. Chúng ta nhắc đến ngày 5 tháng 3, chúng ta nhắc đến ngày 8 tháng 3 và tôi nhắc đến ngày 3 tháng 3, ngày sinh nhật của tôi. Chúng ta nói chuyện mới gần đây trước đi. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ được một ngày dành riêng, được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, những vất vả trong cuộc sống. Cứ đến ngày 8 tháng 3, phụ nữ trên toàn thế giới được cả nhân loại tôn vinh. Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vẫn là người nội trợ vừa tham gia lao động xã hội, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi chúng thành người. Vì vậy họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Hơn nữa trong xã hội ngày hôm nay, mọi nơi chúng ta đều suy nghĩ như vậy cả. Anh và tôi chúng ta thường nghe nói là đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Quả thực đúng như vậy. Và tôi nghĩ người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, dù rằng ông không cần phụ nữ nhưng cũng phải đồng ý với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas đã có hơn một lần có nói chuyện. Xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nếu cha nghe được con ạ.
Xin kính chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay quý vị mà tới thì tôi cũng rất mừng là bởi vì cũng là cái ngày mà tôi phải kính yêu đặc biệt hai người mẹ, đó là mẹ Maria của tôi và người mẹ thân yêu của tôi đã qua đời. Xin kính chào và hiệp thông của tất cả mọi người mẹ trên thế giới. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn nhắc nhở mọi người rằng ai xúc phạm đến người mẹ thì đều xúc phạm đến mẹ tôi, vì mọi người mẹ trên thế giới đều là mẹ của tôi cả. Xin gặp trân về mọi người mẹ, xin cảm ơn.
Dạ con cảm ơn cha nhiều lắm, cha hiểu ý con. lẹ quá. Linh Mục Nguyễn Văn Lý còn được người ta gọi là tài tử đóng phim di chuyển chậm. Cha con có cái tên tài tử đóng phim Di Chuyển Chậm không? Còn có cái tên này không?
Vâng, tôi là diễn viên đóng phim quay chậm của Quái Xuất Phát. Và hiện giờ tôi vẫn cứ phải đóng phim quay chậm hàng ngày. Thực sự tôi cũng có nói với họ rằng độ quý vị mà đóng phim quay chậm được như tôi là vì chân tay tôi bây giờ nó bài liệt, tôi nói chậm chạp lắm. Nhưng hôm sau mình đã tốt nghiệp là xuất sắc rồi, xin cảm ơn.
Có hai cách để tỏ ánh sáng với cuộc đời, hoặc là làm ngọn nến, hay là làm tấm gương phản chiếu lại ngọn nến đó. Cha đã làm cả hai, cha đã làm cả hai. Con với cha có cái duyên với nhau lắm. Cách đây một năm tám ngày khi Nguyễn Văn Lý ra khỏi tù, cha đã lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào ngày 28 tháng 5 năm 2016. Và cũng cách đây 8 ngày, cha đã làm ngọn nến kêu gọi toàn thể người Việt tại trong nước cũng như ngoài nước cùng xuống đường để chống Trung Cộng. Một tuần nhìn lại, có điều gì cần nói, có điều gì cần nhắc đến một tuần lời kêu gọi toàn thể người Việt xuống đường chống Trung Cộng, thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý?
Về vấn đề này thì có rất nhiều điều muốn chia sẻ với quý vị, nhưng thời gian của quý vị dành cho tôi cũng rất là nhiều. Thì tôi xin được trình bày vấn đề này trong khoảng từ 7 đến 10 phút có được không?
Cha cứ nói đi, khi nào mà con cần hỏi thêm thì con cứ cắt lời cha để con hỏi thôi. Cha cứ nói đi nhá. Cha nói sát vào cái điện thoại một chút xíu để nghe cho nó rõ thì cha.
Vâng, thì vấn đề này hiện giờ trở nên nóng bỏng và cấp bách ở Việt Nam. Sau khi lực lượng cơ động của tàu Cộng đã xuất hiện trong cuộc biểu tình của đồng bào tại Sài Gòn, thì nó trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù trước đó họ cũng đã xuất hiện tại Sóc Nô Gia Vũng Áng rồi, nhưng lần này nó ghi đậm cái tổ đứng của họ. Rồi những người bị bắt thì đem tới những nơi lấy cung trấn áp tại các trụ sở phường. Thì anh em vừa còn ở đang thấy bên trong treo cờ sào sao. Và cách đây 2 ngày thì họ có tăng cường vào Việt Nam một lực lượng cơ động tinh nhuệ để đàn áp biểu tình. Khoảng 1.000 cảnh sát của họ. Điều này là nguyên trọng ở chỗ là như vậy là những nhà lãnh đạo cao nhất của Hà Nội đã từ đâu tiếp nhận sự can thiệp bằng quân sự của tàu Cộng. Cho nên nguy cơ trở thành Tây Tạng hai của Việt Nam không còn là nguy cơ nữa mà là hiện thực rồi. Chúng ta đang ở trong giai đoạn Tây Tạng hai thật rồi, nhưng họ chưa triển khai hết toàn bộ mọi lĩnh vực cơ. Nhưng lĩnh vực về an ninh quốc phòng họ đã triển khai, lĩnh vực đào tạo cao cấp họ cũng đã triển khai. Rồi trong những ngày tới có thể họ triển khai về những lĩnh vực khác, ví dụ về giáo dục, rồi về kinh tế. Thành ra người Việt chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn khỏi trở thành Tây Tạng hỗn loạn thì chúng ta phải biểu tình toàn quốc. Tại sao là phải biểu tình toàn quốc? Thưa, bởi vì người dân chúng ta không có vũ khí nào khác ngoài vũ khí tấm lòng được nêu lên, được bày tỏ, quen gọi là biểu tình. Bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản đã bị phân hóa thành 4 phe. Phe thứ nhất khoảng từ 15 đến 10% thôi, nhưng lại là có quyền lực. chính là đám đưa anh Thá Tũng. Thế này ông ngồi cũng giúp cụ đều làm nó lời một cách nhục nhạ, càng ngày càng ít đi những quả thực quyền. Thế thì ai muốn chọn lại nhưng không có đường lối, nên có cơn cảm dỗ rất nặng, đó là phải dùng đến bạo lực. Thế này cũng khoảng chừng 10-15% thôi. Thì chúng ta biểu tình để áp lực cho thế này có chỗ vừa vào trang dân và nói chuyện với phe cầm quyền bằng ngôn ngữ hòa bình. Bởi vì nếu như họ không có toàn dân hỗ trợ thì họ phải dùng bạo lực, mà dùng bạo lực thì Trung Quốc sẽ nhảy vào can thiệp ngay và Việt Nam chúng ta sẽ tan hoang. Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ tại Việt Nam và chúng ta sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực quốc tế thể hiện tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất. Rồi cả thế đất nước chúng ta sẽ chia cắt thân ái từ Đài Hải Vân tới quốc. Và lần này chia cắt thì sẽ vĩnh viễn không thể thống nhất được nữa. Phe thứ ba là phe thế nào cũng có, đất nước nào cũng có, đó là những người tự cho mình là khôn ngoan và chấp tay sau lưng không hành động, đừng nhìn để bên nào thẳng thế thì nguyên lời. Thế này tự cho mình là khôn ngoan chứ thực sự bản chất là ích kỷ thì khoảng 20% thôi. Và phe thứ tư là phe đông hơn nhất khoảng 50% và đang càng ngày càng đông thêm. Thế này là những người giác ngộ, những người tỉnh thức, những người muốn văn minh, những người muốn đất nước tiến lên đa nguyên đa đảo, những người muốn diễn tiến hòa bình đó. Thì thế này thì đông nhưng mà vẫn không giảm năng động gì, bởi vì sợ chiến tranh và sợ tiềm lực trước mắt. Thế nên chúng ta biểu tình để tạo một áp lực cho ba phe này quay lại nói chuyện về phe thứ nhất bằng ngôn ngữ ôn hòa. Nếu toàn dân chúng ta không biểu tình thì họ không dựa vào đâu để họ áp lực lẫn nhau. Bây giờ nếu chúng ta đã lật đổ họ thì họ sẽ liên kết cả ba bốn phe này lại thành một khối để họ bảo vệ quyền lợi của họ, thì mình lại càng gặp khó khăn. Cho nên phải biểu tình và chọn ngoài chính thôi, rồi chọn khắc mô giá bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường để có sự biến ôn hòa với nhau. Không còn con đường nào khác. Thì vừa rồi biểu tình chưa được thành công đạt là do họ nắm lời thể về thông tin hoặc các bức điện thoại lướt máy laptop, rồi khống chế người dân không được đi ra khỏi nhà. Thành ra những cái đầu mối nội kết của chúng ta không liên lạc với nhau được. Vì vậy mà hẹn giờ hẹn nơi không gần nhất mà xin đề ra. Nhưng những ngày tới thì lại càng khó khăn thêm khi họ vẫn tiếp tục tăng cường cảnh giác, khám giả đủ điều. Và trong những ngày này thì họ đã tịch thu cơ, tịch thu biểu ngự, khống chế những đầu mối liên lạc. Và họ đã có lệnh lần này họ sẽ đánh đau, chứ không phải đánh về bắt cơ đơn nữa, mà đánh cho bị thương thì cũng chấp nhận.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng Mỹ.
Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta không còn con đường nào khác, cho nên chúng ta vẫn phải tiến lên. Vì vậy xin quý vị phổ biến cho mọi người hiểu là ngày chủ nhật tới đấy, tức là ngày mai đấy, cũng vẫn có biểu tình để hy vọng tạo áp lực, mà chúng ta không phải tạo được một lần, sẽ làm kiên trì suốt năm. vì chúng ta không còn gần đồ hát, rồi chúng ta dừng lại khi chấp nhận Việt Nam là tới tàng thứ hai. Xin cảm ơn.
Thưa cha, nếu còn phát biểu, nếu còn nói Linh Mục Nguyễn Văn Lý là người anh hùng, cũng vô cùng đúng, cũng vô cùng đúng, là vì anh hùng là người bình thường biến mình trở thành phi thường. Nói cho gọn, cha đã làm nhiều điều đúng bất chấp hậu quả mà. 42 năm linh mục, bao nhiêu năm đi tù cha? 42 năm làm linh mục qua, cha nói với con bây giờ con quên mất rồi, bao nhiêu năm đi tù?
43 năm linh mục và 22 năm ở tù, và đang ở đấy là năm thứ 18 quản chế. 22 năm trong kho, còn 18 năm ở ngoài kho rộng hơn một tí.
Nước ta không thiếu gì anh hùng, nhưng cái khốn nạn là Đảng Cộng sản nó không ghi nhớ, nó không vinh danh những người anh hùng, ngay cả những người đã xẻ dọc Trường Sơn đánh chiếm miền Nam cho nó. Cha có nhắc, cha đặt nặng cái vấn đề là biểu tình chống Trung Cộng, đặt nặng cái vấn đề đó. Tại sao như vậy? Và cha có phân tích là có bốn cái thành phần trong Đảng Cộng sản. Tại sao cha đặt nặng cái vấn đề biểu tình? Cha vừa mới nói rồi, con vẫn hỏi lại thôi.
Vâng, là bởi vì họ xâm chiếm chúng ta, họ mượn đường chúng ta trong một tây tàng. Thì bây giờ chúng ta không có sức lực về quân đội, về tổ chức gì khác để chặn lại được, thì chúng ta phải biểu tình. Để chính nội bộ của họ cũng là có những thân phận yêu nước, họ sẽ áp lực lại với nhau. Toàn dân biểu tình chẳng qua toàn dân tạo một cái thế để cho những người thiền trí vừa vào đó mà nói chuyện với nhau. Rồi mình biểu tình để có sự ủng hộ đồng thuận của quốc tế. Chính vì mình yếu nên phải biểu tình. Nên là cái phương pháp biểu tình cũng là phương pháp mềm của người đạo đức. Cho nên chúng ta dẫn dắt cho dân chúng đi vô cái con đường ôn hòa đạo đức này. Thì giả như có ai có cái phương pháp nào hay hơn thì xin vì đó cho, vì điều đó tất cả toàn dân. Nhưng mà rất tiếc rằng có khi sẽ không có cái phương pháp nào hay hơn.
Người ta bảo người sáng suốt đi theo lý trí, kẻ tàn ác đi theo bản năng. Là người Việt Nam, chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng mang theo mình một phần nào của nhau. Cha biết chúng con ở bên ngoài này, cha nói là cố gắng để cho mọi người biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được phát thanh qua Đại Sài Gòn Dallas, cũng như truyền hình SBTN, cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Người Việt Nam đang phát thanh chương trình Lý Toàn Cầu đấy. Và dù rằng đã có rất nhiều phương tiện truyền thông đã nói chuyện với cha về một tuần nhìn lại, nhưng chúng con vẫn cố gắng làm sao để mời được cha. Con biết là cha bận lắm, nên nhiều họp lắm, nhưng mà ngài đã dành một cái thời gian rất là tốt để nói về vấn đề này. Đối với vấn đề mà cha vừa mới nêu ra, đó là vấn đề truyền thông mà chúng ta không có. Mình cứ nói thì có thể Đảng nó đang nghe đấy, chắc chắn nó đang nghe Ninh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lý nói đấy. Làm sao để khắc phục được điều này? Làm sao để khắc phục điều này, thưa cha Nguyễn Văn Lý?
Quê hiện giờ chúng ta không có phương tiện để làm chủ tình hình đâu, đành phải lệ thuộc. Nhưng vì chúng ta có lẽ phải, có sự thật, có tình thương, cho nên nếu như họ đang nghe thì cứ để họ nghe, để họ đứng về phía lẽ phải. Những người đang nghe biết đâu thì họ đang ủng hộ chúng ta. Nên chúng ta đang muốn giáo dục lại toàn dân, vì toàn dân chúng ta gần 100 năm qua bị xây dựng trên nền tảng sai, đó là hình thù bạo lực và gian dối. Những người đầu tiên họ đã xây dựng đất nước chúng ta trên nền tảng đó, và bây giờ mọi người Việt đưa việc nào dễ thân thảo hết. Riêng vấn đề này được tập trung dân chúng ta sống trung thực lại có khi mất cả trăm năm, nhưng chúng ta đành phải bắt đầu. Nếu như mà thì khó rồi không bắt đầu, thì chẳng bao giờ dân tộc chúng ta trở lại một dân tộc thật tha chân thực hết. Điều thứ hai, họ xây dựng trên đạo lực và hình thù, thì chúng ta phải đại lại để xây dựng toàn dân trên yêu thương. Cách đây hàng trăm năm, thì ông Tôn Dực Tiên, tức là Tôn Văn ở Trung Quốc, là làm cách mạng tháng 10 năm 1911 ở Trung Hoa, thì có đưa ra thuyết tam dân, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Thì sau này ông ngồi chuyển đến đời lấy cái phần đuôi của ba cái này, đó là quân nước, là độc lập tự do hạnh phúc. Chứ thực sự đấy là tam dân của ông Tôn Dực Tiên. Giờ Việt Nam chúng ta thì cụ Phan Chí Kinh có đưa ra tam dân khác, đó là khai dân trí, chỉnh dân khí, hậu dân sinh. Hậu ở đây không phải là sau, mà là hậu đại, hậu hiện, tức là phong phú giàu có. Thì cách đây hơn 10 năm, tôi cả thưa về cụ Phan Chí Kinh, được khởi nguồn của cụ, ngày xưa cụ đưa ra tam dân cho dân tộc là tạm bộ, nhưng ngày nay chúng con cảm thấy không đủ nữa, vì thời đại chúng con là vệ phung. Xin phạt cụ cho chúng con được vệ phung tam dân của cụ thành nhiều dân, tức là năm dân. Kế tiếp cần phải thiết chiến đức, tức là xây dựng cái đức của dân, rồi mới khai dân trí, chỉnh dân khí, tập thiết khí hậu dân sinh. Thì phải hướng dân quyền, tức là đưa dân quyền lên. Thì vì vậy hiện giờ chúng ta đang muốn cổ vũ cho toàn dân chúng ta sống theo ngự dân, tức là thiết dân đức, rồi mới khai dân trí, chỉnh dân khí và hướng dân quyền, hậu dân sinh. Thì nói dân đức là một điều quá rộng lớn, nhưng thực sự không, chúng ta cần những đức cơ bản thôi. Thì cái nhà nước này này, họ chủ trương là dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Cho đây hơn 10 năm tôi đã nói là rằng sai. Không bao giờ dân giàu mà nước mạnh hết. Bởi vì dân dịch, nhập giàu thì đi đánh đông Nam Á liền. Dân đức giàu thì giấy ra chuyển dân thủ dựa thứ hai ngay. Bây giờ cổ vũ cho dân làm giàu thì sẽ có bằng giả, thuộc giả, học giả, rồi bây giờ cả thuộc cho bình cũng giả, là bởi vì mọi người bị suy dục làm giàu. Tuyên tế mà đề nghị họ rằng phải đề là ngay, dính đạo đức, nhập gia mình. Chuyện trả lời tôi rằng, trong văn minh mới có đạo đức rồi, tôi nói không phải. Văn minh nhiều người không cho rằng là đạo đức, mà hơn nữa chưa đưa lên đầu tiên. Khi nói đức của dân thì lớn quá rồi, mà là cao thường, rồi khiêm tốn, rồi bao nhiêu thứ cao sang nữa, cao cả nữa, nhưng đầu tiên cần phải hai đức cơ bản, đó là trung thực và yêu thương. Thế nên một đức nữa để tu luyện tất cả các tu sĩ trong các nhà chùa, các tu viện nơi nào cũng chỉ rèn luyện một đức thôi, đó là đức tự chủ. Rồi đủ ba đức đó thì có xã hội hòa bình, nhân loại cũng hòa bình. Bây giờ chúng ta tiếp tục bắt đầu xây dựng cái đức đó của người dân, và nó phải trung thực cho yêu thương, mọi giá trị về nhân đạo, công bằng, tự do, dân chủ, pháp trị, vân vân, tất cả đều phải được trên một thực tế là xe ưu tiên và trung thực. Chỉ có xe ưu tiên và trung thực mới chờ các giá trị này đến đích thôi, còn các xe khác sẽ đều giống đường hết. Xe của họ là xe bạo lực, xe hình thù, xe đấu tranh giai cấp, xe báo cáo, vân vân, thì đã đều đồng đường rồi. như gia đình luật chúng ta quy định cái đức của người dân là tại trên hai nền tảng đó, công thực và yêu thương, thì thêm lên cái đức từ từ để cho mọi người sống tốt ở trong. Và vì khó khăn dữ dội, chúng ta cũng bắt đầu để xây dựng là cái đức cho toàn dân về tổn công thì hàng trăm năm chúng ta cũng từ phải tuyên truyền mà là. Vì vậy hôm nay khi tập cho dân biểu tình thì đồng thời cũng tập cho dân trung thực và nhân ái. Còn một mai khi xây dựng đất nước chúng ta cũng phải thiết lập làm sao có một bản hiến pháp trung thực và yêu thương. Đó là chương trình xây dựng của chúng ta, dù khó khăn bao nhiêu chúng ta cũng làm. Nếu hôm nay chúng ta thấy mệt mỏi mà dừng lại thì chúng ta trao đất nước này cho công cộng để chúng ta được làm một đệ tử Tây Tạng thứ hai. Mà hiện giờ thực sự đang xảy ra rồi, cho nên thời gian còn nhiều nữa mà chúng ta phải gấp để cứu dân cứu nước. Xin cảm ơn.
Thế cha trong mấy phút cha tâm tình con nghe được hai chữ nhiều lần cha lặp đi lặp lại, đó là bắt đầu hoặc là đầu tiên. Cha biết chắc chắn và con biết chắc chắn là chiến thắng bắt đầu với sự khởi đầu mà. Hoặc chúng ta sẽ tìm ra một con đường cho dân tộc, hoặc chúng ta sẽ làm một con đường mới thôi cha. Ở Ba Lan cách đây một thời gian, ở bên Ba Lan bắt đầu từ ở bên Âu Châu, chỉ có một cái nghiệp đoàn thôi mà họ giải phóng được Ba Lan và họ giải phóng được cả Âu Châu. Bây giờ chúng ta có cả 90 triệu người mà, sự bắt đầu chúng ta hay đấy. Có điều gì khác biệt cha đã đọc và cha tâm sự với con đêm hôm qua? Đó là sự suy nghĩ của Y Đàm Cát Văn ở bên Nhật và ông Nguyễn Trường Tộ, thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Vâng. Đến nay người ta thành công là bởi vì người ta nổi tiếng được toàn dân, mà chúng ta thì chưa nổi tiếng được, cho nên bây giờ chúng ta dùng những cuộc biểu tình này để tập cho toàn dân nổi tiếng nhau. Ở Ba Lan họ có một công đoàn đoàn kết, nhưng đến bây giờ chúng ta chưa có công đoàn đoàn kết, thì chúng ta đang có những anh em trong tập hợp quốc dân Việt. Mai ra nếu thực tập tốt thì cuối năm có thể trở thành như một công đoàn đoàn kết. Sở dĩ cần phải thực tập vì cái cả tỉnh của người Việt chúng ta có một cái chuyển biến lớn, là từ những thời kỳ thứ 19 khi du học ở Pháp, từ Nguyễn Trường Tộ học với ông Y Đàm Cát Văn, thì ông Nguyễn Trường Tộ học giỏi hơn, nhiều tài hơn. Nhưng trước khi về nước, ông Y Đàm Cát Văn còn nói câu này: ngài tài giỏi hơn tôi, nhưng khi ngài về nước thì ngài không được trọng dụng, còn tôi thì cảm ơn ngài, nhưng tôi về nước thì tôi được trọng dụng. Và vì vậy tôi sẽ giúp đưa dân Nhật cường thịnh hơn Việt Nam. Giống người Trường Tộ suy nghĩ và cảm thấy đau lòng. Nhưng khi về đến Huế, nằm ở nhà cụ Thượng Thư Trần Truyền Thành, viết một bức 56 bản đề tình để xin cải tổ đất nước, tất cả mọi vận lực việc kia rất là hay. Thì ngày nay chúng ta đọc là thì chúng ta khâm phục, không có cái nhìn xa nhìn rộng như thế. Nhưng rất tiếc là vua Quan Tử Đức không nghe, cho nên Việt Nam vô cần bị Pháp đô hộ rồi chuyển tên, cho đến bây giờ vẫn chưa yên. Đó là cái khuyết điểm của dân tộc chúng ta, mà thuộc về cá tính của dân tộc chúng ta. Chúng ta cần phải khắc phục cái tính nhân tộc này. Và một người Nhật thì không giỏi bằng một người Việt, nhưng hai người Nhật thì sẽ làm việc giỏi hơn hai người Việt, và ba người Nhật thì càng giỏi hơn ba người Việt. Đó là chúng ta làm việc chung rất khó. Và kinh nghiệm cho thấy quý vị đấu tranh ở hải ngoại hơn 40 năm qua thì trọng nhau nhiều hơn trọng cộng, và đến bây giờ vẫn còn tiếp tục trọng nhau mà cũng nhờ là với nhau vẫn chịu khó khăn. Nhưng đến lúc này đấy, chúng ta cần phải nỗ lực để khắc phục cái tình dân tộc này, làm sao để với mọi người rằng hai người Việt chúng ta sẽ giỏi hơn hai người Việt nào đó, và đáp được thì chúng ta là càng giỏi hơn. Chứ còn nếu bây giờ mà chúng ta vẫn còn về cái cả tình làm việc kiếm khó, thì người Nhật, người Việt, người Hàn Quốc, rồi cả người khác Singapore này nọ, nhưng mà chúng ta học kia mà chúng ta không sửa được quá vậy. Cho nên hôm nay là cần tập hợp, cần mở cửa, là vì vậy chính quý vị hãy làm điều đó cho, hãy tập hợp, hãy đoàn kết, hãy mở cửa, để mọi người dân là một mở cửa riêng, là một chiến sĩ mở cửa. Xin cảm ơn.
Chắc chắn là chúng ta có nghĩa là có cha có con và những người đang theo dõi chương trình này, chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta luôn luôn yêu quê hương Việt Nam, nơi mình sinh ra là một quốc gia yêu Việt mà, yêu Việt mà. Chỉ có một đám người nào đó đã làm như vậy thôi. Chả có nói đến vấn đề giáo dục lại con người hay giáo dục là những người Việt Nam về đạo đức, về điều này điều kia. Cha đi qua cái thời gian cha với con cũng bằng tuổi như nhau. Thời văn hóa, thời cha học, văn hóa trẻ, văn hóa được tôn trọng, tôn sư trọng đạo. Cha cứ nhắc với con bây giờ Việt Nam có những văn hóa Đức, văn hóa Đan Mạch. Những cái nền văn hóa này có làm Nguyễn Văn Lý đau lòng không? Có làm Linh Mục Nguyễn Văn Lý đau lòng không?
Vâng, cái chuyện văn hóa Đức, văn hóa đó đã là một cách nói bóng gió về việc...
Cha nói sát vào cái điện thoại cha chút nữa cha. Cha nói sát cái miệng vào cái điện thoại đi.
Vâng, thì... Cái văn hóa Đức, văn hóa Đan Mạch đó là một cách nói bóng gió về chuyện người Việt chúng ta mà tục. Thì ra trại giám á, thì các cán bộ khám vòng của hai nội tục, rồi anh em trong giam riêng của hai nội tục. Thì tôi nói đùa đó là chuyện Đức. À, thì tôi mới tuyên bố với mọi người rằng, mọi người mẹ trên đình gian đều là mẹ của tôi, cho nên ai xúc phạm các mẹ thì tôi coi đó là xúc phạm mẹ tôi. Vì vậy mà tôi phải sám hối. Tôi giải thích cho họ rằng không biết từ giờ nào mà cha ông chúng ta là già dột dùng một cái tiếng rất thô tục để chửi nhau. Cái tiếng Pháp á, thì cùng lắm là họ chỉ nói rằng cái lê bẹt, tức là ngu như bò. Còn người Mỹ á, thì còn nói đến hành động xấu xa đó, nhưng mà nói đến đối tượng đó thôi. Còn riêng người Việt mình á, thì lại lôi mà của nhau ra mà chửi, thì quá xúc phạm. Cho nên tôi nói với mọi người rằng, chuyện Việt về chửi nhau là tục nhất thế giới. Vì vậy mà tôi xin điều kiện. Thì khi tôi nghe một người nói tiếng đó, tôi gọi là tiếng Đan Mạch hoặc là tiếng Đức. À, thì tôi đặt xích tên cái khu riêng á, nghĩa là tôi chịu luộc cùng cạp ấy, rồi bây giờ ra được ở thời gian thử thách 6 tháng, 1 năm để họ xuất tục, thì tôi gọi là khu CTD hoặc là câu lạc bộ CTD. CTD tức là cái tiền đích, nhưng mà cũng còn bóng gió rằng CTD là con của Thượng Đế. Thì tất cả những bạn nào vừa mở vừa đó thì tôi đoàn kết và hỏi rằng các bạn có muốn gia nhập câu lạc bộ CGD không? Thì họ nói có. À, thế thì tôi đó là phải kiêng không được nói tiếng Đức. Thì bạn nào mà lời nói thì hoặc tôi quy xuống giữa sân tôi lại để xả mọi các mẹ 100 lại. Đúng 100 lại. Hoặc tôi lấy cho một cái gầy nhỏ nhỏ, tôi đánh vào chân của tôi 30 rồi. Hoặc buổi sáng họ nói thì buổi trưa tôi nhìn ăn, buổi chiều họ nói thì buổi tối tôi nhìn ăn, còn ban đêm họ nói thì sáng hôm sau tôi nhìn ăn. tôi nhắn để xả mỗi cầu nguyện thái cho họ, thì thường họ cũng có giảm bớt. Nhưng còn những anh em khi từ già thì bắt tay tôi và nói rằng con chứ nữa sẽ không nói tôi nít. Nhưng thường thường khổ lại là họ ra lại buông chúng thì họ lại tiếp tục nói tôi nít. Thì cái văn hóa đó tôi gọi là văn hóa tình đức của văn hóa tình đan mật là như vậy đó. Thì liên tuyển đấy là chia sẻ với chị vì cho nó vui nhưng mà cũng thật. Để chúng ta giúp nhau là sống văn hóa bằng cách là tôn trọng gặp này. Xin cảm ơn.
Cha, nếu mà cha đi ra Hà Nội bây giờ, chắc con nghĩ là cha chỉ ngồi cả ngày, cha chỉ có đánh cha thôi. Văn hóa. Văn hóa tiếng Đức ở Hà Nội kinh lắm, con không dám nhắc đâu. Mình đang nói, mình nói trên toàn cầu. Có một cái điều đó con thắc mắc và con muốn hỏi cha đó là, nếu mà nói về lá cờ đi, lá cờ nó không phải chỉ là một miếng vải hay là màu nhuộm, nó là biểu tượng của nhận thức chung về tự do và độc lập. Nó là lịch sử của quốc gia chúng ta và nó được ghi bằng máu của những người đã hy sinh để bảo vệ lá cờ đó mà. Cách đây một tuần gì đó, khi những người dân xuống đường đã dùng cờ ngũ sắc phải không cha?
Vâng.
Có lý do nào không? Tại sao lại dùng cờ ngũ sắc?
Vâng, là bởi vì...
Đã nói sát vào cái điện thoại không cha?
Trong chúng ta đã khai sinh ra cái cờ ngũ sắc này dựa trên cái thuyết là ngũ hành, nhưng ngũ hành này là của người Việt chứ không phải ngũ hành của Trung Quốc đâu. Là gồm cả năm màu tập hợp lại với nhau. Màu vàng á là tượng trưng cho dân, màu đỏ da vàng, và màu vàng cũng là tượng trưng của màu đất, màu thổ, là nền tảng của sự sống. Vì phải có đất để mọi người làm nhà, làm cửa và sinh sống trên đó, trồng cây, trồng lúa trên đó. Cho nên phải có màu vàng đầu tiên. Màu vàng thì sẽ sinh ra màu mộc, là màu xanh lá cây, đó là lúa và cây cối. Dân tộc Việt Nam là dân tộc lúa nước. Các người dân tộc Hán, người dân tộc Nô là dân tộc du mục, sống trên lưng ngựa, giỏi bắn cung, cưỡi ngựa. Còn người Việt cổ chúng ta phát triển là văn minh lửa nước. Rồi khi có cây cối thì đốt thành lửa. Đó chính là hỏa, màu của sự sống, màu của sức tỏa lan. Rồi lửa đốt cháy thì màu trắng là ánh sáng, là kim. Rồi sau kim thì sẽ trở về lại với thi là nguồn gốc sự sống và mẹ nuôi sự sống. Nước có bài học riêng. Nước dập được lửa, khô được mới, gặp trở ngài thì biết vươn lên, gặp trở ngài thì biết đi đường quen. Và nước rửa sạch muôn loài, nuôi sống muôn loài, nhưng từ lặng đồng để trong sạch mình. Nước hữu ích như vậy, nhưng nước tìm trở thấp mà xuống thì từ hạ. Do đó mà cái trúc của cái lá cờ bằng màu thì màu xanh là cây đầm nhỏ, xanh biển đầm nhỏ. Đó là ý nghĩa văn hóa văn minh của người Việt. Rồi ngoài cùng thì có cái rễ màu đỏ, rễ màu đỏ đó chính là sức mạnh của tình yêu, của hai hoa bình an thân xóm. Cho nên cái cờ ngũ sắc của chúng ta đủ năm màu như vậy á, thì nó có ý nghĩa của cha ông chúng ta. Hơn nữa dân tộc Việt cũng quy tụ bởi năm loài người, năm thành phần là sĩ, nông, công, thương, binh. Sĩ là giới trí thức, nông là nông, công là những người làm thờ, rồi thương là những người buôn bán, và sau cùng binh là những người lo an ninh phục hồng. Cho nên năm màu đều tượng trưng cho năm thành phần trong dân chúng. Thì chúng ta dùng cái lá cờ này để đoàn kết toàn dân, thì không cần thấy tổ quốc, không cần thấy quốc kỳ. À, thì trong cái nghề bây giờ, đến giờ tôi mà cầm cờ vàng đá sọc đỏ thì làm mồi cho họ đàn áp mình mà lắm, thiếu tiền. Cho nên chúng ta dùng một cái lá cờ của tổ tiên như vậy để tư tù đoàn trở thôi. Nhưng hiện giờ ở trong nước á, cờ đã bị tịch thu hết rồi. À, những ai cầm cờ đã ra ngoài đường họ đánh, và cái tiền máy bị cấm không được máy cờ đó. Rồi những anh em đã chuẩn bị máy cơ đỏ cất đặt cho nơi chỗ khác, trong những ngày này bị họ với nhau họ lục, họ tịch thu đem hủy hết cả câu khẩu hiệu cũng bị. Nhưng những ngày mai mà biểu tình thì hầu như thiếu khẩu và thiếu cơ, thì chúng ta trong những ngày tới chưa khắc phục được, thì các tiền máy hiện giờ không giảm máy cơ này. Những cơ này bây giờ là trở thành một cái quốc cấm đau thương như vậy đó.
Cha nói đến ngày mai biểu tình chống Trung Cộng ấy. Tại sao không chỉ biểu tình ngay Hà Nội thôi, là vì ở Hà Nội đó có một cái viên chức, có một cái tay đó, nó đã bị kỹ sư Lê Anh Hùng tố cáo nó hiếp dâm và giết đi một cô gái cùng với viên chức cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không ai nói gì cả. Bây giờ hắn làm phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nè, Hoàng Văn Hải gì đó, mà hắn cũng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội nữa, một thằng tàu nó làm phó thủ tướng và làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Mình bóp cổ ông này trước đi. Cái điều mình suy nghĩ như vậy có đúng không?
Phải.
Hả?
Không, hơi chưa được chân một chút, có đúng một chân thôi.
Dạ.
Ông này hiện giờ không phải là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông này là bí thư thành phố Hà Nội. Tức là dựa về đảng á, bí thư thành ủy Hà Nội, và là nằm trong bộ chính trị. Ông này có tên bộ là Chí Sòn, là người hạng tâm thành tâm quốc tuyến. Nhưng ông này qua Việt Nam thì đã khai man lý lịch thành là Hoàng Trung Hải, chứ thì em ông ta là Hò Chí, bộ ruột tên là Chí Sòn. Chúng ta đã leo cao leo sâu mà đã có thời kỳ làm đến 17 chủ tịch ủy ban nhà nước, rồi làm đến phó thủ tướng, còn bây giờ thì làm trong bộ chính trị. Và có khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn giao chức tổng bí thư cho ông này. Khi ông này làm tổng bí thư thì cái đảng Cộng sản Việt Nam coi như là đảng Cộng sản Trung Quốc, rất là nguy hiểm. Họ đã sắp đặt và có thể dẫn đến cái khả năng đó. Vì ông Đinh Thế Huynh mà dự kiến là sẽ thấy ông Nguyễn Phú Trọng á, cũng đang bị tố cáo nhau, thì không biết ông Nguyễn Thế Huynh có làm tổng bí thư tạm thời một thời gian không. Chứ còn Hoàng Trung Hải thì có lực sẽ làm tổng bí thư lâu dài, bởi vì Hoàng Trung Hải chân. Còn bây giờ nếu biểu tình ở Hà Nội dân chúng tụ tập tất cả về đó thì sinh tồn kém, đi xa người ta sẽ ngăn chặn hết. Do đó mọi người ở Hà Nội nếu làm được thì cứ làm, chọn chỗ nào đó, và đi lúc đầu cần phải thực tập. Cho nên nhà chùa nào, khu nội nào, khu phố nào, giáo sư nào giờ đó cứ biểu tình, không cần lâu, chỉ cần 15 phút, 30 phút là đủ. Các từng nhóm nhỏ có thể 500, 1000 cũng được. Tôi hướng dẫn cho họ biểu tình nhỏ như vậy mà làm đồng loạt, làm toàn quốc, thì tự nhiên cái số nó đông lên. Nhưng vì dân đó, thì chưa hiểu được chuyện này, cho nên cửa thích tập trung, thì xin trở ngại, trên đường tập trung sẽ bị cản trở và đàn áp. Rồi tập trung không được đóng, thì dài rạc vài nơi không đẹp, như rằng mình cử tài chỗ mà làm nhỏ cũng được, nhưng mình có là đồng khắp cả nước hàng ngàn nơi như thế thì rất là đẹp và đồng loạt. hy vọng làm sao để dân hiểu được cái cách thức biểu tình lưu mưu mà đang là tài trợ như vậy thì hiệu quả hơn. Ở trường pháp này cứ cần thiết cần phải tập trung một vài nơi đi những vấn đề nào đó thì lúc đó rồi đồng viên họ đi sau thì đi xa như vậy vừa mất thời giờ mà vừa tồn tại nhân khoảng lớn quá.
Thưa cha Nguyễn Văn Lý là
tìm được cho dân biết làm những cái cuộc đời tình nhỏ tình nhớ như thế thì hay lên rồi.
Dạ. Thưa cha Nguyễn Văn Lý, cha làm việc lành giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức để tìm lại tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, sẽ khiến tâm hồn cha và tâm người Việt Nam mát mẻ và hạnh phúc hơn. Con tiếc là không còn giờ nữa, con dành lại cho cha một đôi phút. Cha có tâm tình gì với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu trong tháng 3, trong năm mới Đinh Dậu đi, cha nói đi, con dành lại cho cha một đôi phút đấy cha.
Vâng, xin cảm ơn.
Cha nói sát vào điện thoại chưa?
Chính quý vị đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước, tổ quốc chúng ta không phải lâm nguy nữa mà thực sự là đã mất thật sự rồi. Cho nên chúng ta cần cả ý thức để đoàn kết đứng lên mà giành lại. Chỉ không còn chỉ là tàu còn lơ lửng cai trị trên đời chúng ta đâu, mà thực sự là hiện diện trong đất nước chúng ta rồi. Cho nên thật sự trong những giờ phút này tôi xúc động không được nói dên, thì chính quý vị hiểu được nguy cơ của đất nước như vậy mà đoàn kết và tiến lên. Xin cảm ơn.
Đoàn kết và tiến lên để tìm hạnh phúc, để tìm nguồn yêu thương cho nước Việt Nam. Hạnh phúc là gì cha biết mà. Cha đi tù có nhiều người nguyện cùng đi tù với cha mà, đó là hạnh phúc đấy. Hạnh phúc là luôn luôn cha có những người Việt Nam trong và ngoài nước Việt Nam. Hạnh phúc không phải là lúc cha ra tù được mọi người hoan nghênh, mà ngay cả những lúc cha ở trong tù vẫn có người biết bao người nói với cha là cố lên cha. Chứ tôi luôn cầu nguyện cho cha. Cuối cùng thì cha với con là người Công giáo, cuối cùng chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúa yêu mình vô điều kiện. Ngay chính Ngài ban cả con một của Ngài cho chúng ta mà. Còn tất cả liệu có phải chỉ là phép thử? Liệu có chỉ là phép thử? Khuya rồi. Con chúc cha ngủ ngon cha, nhiều sức khỏe. Mai bình yên sẽ
người ta mới hy vọng sẽ có dịp cho tôi trở lại ở quý vị, để mà với quý vị thế nào là tình yêu, để nào là tự do.
Yeah.
Hai điều này cần phải bàn bạc sâu sắc.
Yeah.
Để chúng ta đấu tranh cho tình yêu và tự do. Mà tôi có những định nghĩa rất ngắn gọn nhưng mà cố đồng cũng phải là càng gian đài hải sức mây sức khỏe.
Sẽ có một chương trình mới.
Trở lại với đề tài.
Dạ, khuya rồi cha ngủ đi nhá. Và có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc sĩ Đại Sài Gòn Dallas, đồng cảnh 600 anh hùng đài truyền hình SBT, cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà đặc biệt Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Trời đã về khuya, xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Văn Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý khán giả trong và chương trình kỳ tới. Chương trình từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ với nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được bảo trợ với nhà may áo dài Mai Anh, với mong muốn đem cho quý khán giả một chiếc áo dài đẹp. Nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung sáng tạo với những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ liên lạc 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington 76010, số điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.
Trời thân yêu, anh bay xa mãi.